Bài Chúa Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha ta là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy Cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Những gì Chúa Giêsu thực hiện và giảng dạy đều tác động đến cảm xúc của đám đông dân chúng. Một số người bắt đầu chế nhạo Ngài vì Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là bánh từ trời xuống. Vì vậy mà những người tìm kiếm Chúa chỉ với hy vọng nhằm đáp ứng cái nhu cầu của bao tử để có thêm được bữa ăn miễn phí đã bắt đầu lẩm bẩm với nhau và chế nhạo Ngài. Kết quả là Chúa Giêsu bắt đầu nói rõ ràng hơn và gây một tác động gây sốc hơn nữa. Ngài đi xa hơn và nói rằng Ngài không chỉ là bánh hằng sống từ trời xuống, mà những ai muốn được sống đời đời cũng phải ăn thịt của Ngài. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu là một thành viên trong đám đông hôm ấy, bản thân ta sẽ phản ứng thế nào trước câu nói của Chúa Giêsu? Tôi còn nhớ trong ngày chuẩn bị rước lễ lần đầu của mình, tôi đã hỏi sơ dạy giáo lý: Còn không hiểu tại sao mà thịt của Chúa lại màu trắng như tấm bánh vậy sơ? Sơ chỉ trả lời đơn giản thôi: Ổn thôi con, con không cần phải hiểu bây giờ, về sau con sẽ hiểu. Chắc chắn Chúa Giêsu cũng trả lời hệt như thế cho các môn đệ trong bữa tiệc ly khi lần đầu tiên họ rước lễ. Khi trao bánh, Chúa Giêsu nói: Này là mình thầy. Rồi trao chén rượu mà nói: Này là máu thầy. Đây là những việc mà các môn đệ chẳng thể hiểu nổi. Họ hẳn là rất bối rối và hoang mang. Còn chúng ta phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Ăn thịt và uống máu một người nghĩa là gì? Tôi cho rằng trước sự không hiểu nổi này của các môn đệ cũng như của mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu hẳn cũng sẽ nói: Các con không cần phải hiểu bây giờ, về sau các con sẽ hiểu. Thực vậy, trong việc lập bí tích thánh thể tại bữa tiệc ly, Chúa Giêsu không yêu cầu các môn đệ hiểu việc họ đang làm. Ngài chỉ yêu cầu các môn đệ cử hành việc này trong đức tin cho tới khi Ngài lại đến. Nhận thức của các môn đệ về những gì mình đang làm khi cử hành phép thánh thể chỉ được ngày một tăng tiến khi họ lớn dần trong đức tin. Nhưng lúc đầu, Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ phải hiểu nhiều, cũng không giải thích nhiều cho họ về việc mà Ngài đang cùng cử hành với họ. Chúa Giêsu chỉ đơn giản muốn các môn đệ thực hành chỉ dẫn của Ngài là ăn thịt và uống máu Ngài. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta thường không buộc phải hiểu trọn vẹn hay thỏa đáng về phép thánh thể. Đức tin chỉ cần các tín hữu chúng ta dự phần vào phép thánh thể. Thật vậy, cũng như trong các mầu nhiệm thâm sâu khác, sẽ không có một giải thích lý tính thỏa đáng nào về phép thánh thể. Không một ai, không một thần học gia nào trên thế giới có thể giải thích thỏa đáng về mặt tri thức, hiện tượng tâm lý hay thậm chí là thiêng liêng trong việc ăn thịt và uống máu này cả. Trí khôn nhân loại không đủ tầm để hiểu. Nhưng thay vào đó, chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu thánh thể khi chúng ta đọc phúc âm và rước thánh thể trong mỗi thánh lễ. Khi đọc trang tin mừng, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đã sống cách đây 2.000 năm, đang hiện diện rất gần gũi giữa chúng ta. Như thể Chúa Giêsu thành Nazareth vẫn đang tiếp tục sống những gì xưa kia Ngài đã sống. Hơn thế, thánh thể là mình và máu Chúa Giêsu phục sinh đứng đang hiện diện sống động dù ẩn nấu dưới hình bánh và rượu. Ngài hiện diện thực sự, Ngài đang nói với chúng ta, Ngài đang soi sáng và ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta. Thánh Teresa đã đạt tới một đức tin sống động về Chúa Giêsu hiện diện trong phép thánh thể, đến nỗi mà Ngài quen nói rằng: nếu như có một ai đó nói với tôi là Chúa Giêsu đang ở ngay bên cạnh nhà tôi sẽ không đi gặp Ngài đâu, bởi vì Ngài đã ở bên tôi trong nhà tạm này và luôn luôn Ngài thăm tôi khi tôi rước lễ. Tôi tin bằng con mắt đức tin hơn là bằng con mắt xác thịt của mình. Đôi khi con mắt xác thịt có thể sai lầm, nhưng đôi mắt đức tin không bao giờ lầm lẫn được. Kết hợp cả hai khía cạnh phúc âm và thánh thể, chúng ta sẽ nhận ra hình ảnh xác thịt của Chúa Giêsu xưa kia và của Chúa Giêsu hôm nay. Vậy chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân mình. Ta có thành thật muốn biết Chúa Giêsu không? Ta có muốn Ngài biến đổi cuộc đời của ta hay không? Vậy ta hãy đọc phúc âm trước thánh thể. Ta hãy tiếp nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và theo gương các môn đệ, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu: lạy Chúa, xin dạy bảo chúng con. Lạy Chúa, chúng con không hiểu điều Chúa nói. Xin Ngài giải thích cho chúng con. Amen.